một vị thì nói gió động, một vị thì nói phướng động, cho nên bàn luận mãi không thôi. Thì ngài mới xen vào, ngài mới xin góp ý. Thì ngài chỉ nói rằng chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà tâm các ngài động á, thì cả chúng nó mới đều kinh ngạc. Cái đoạn này thì đây là nói gọn, nhưng mà trong truyện Đăng Lục thì nói rõ thêm là lúc đó thì ngài tạm ngài nghỉ ở cái hành lang chùa, bị ngài còn cư sĩ mà, cho nên tạm nghỉ ở hành lang chùa. Rồi cái buổi chiều tối đó, gió thổi cây cột phướng mới động đó, cho nên ngài nghe hai vị tăng mới luận đáp như vậy. Tức vị nói phướng động, vị nói gió động đó, thì đối đáp qua lại mãi không có khế lý đó, cho nên ngài mới thưa có thể cho cái kẻ thế tục này dự vào cao luận chăng, tức là bàn vào chăng đó. Thì ngài mới nói rằng chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà động tự nơi tâm. Trong một truyện lục thì nói vậy. Thì ngài ấn tông đó, lúc đó ngài nghe lén được cái lời đó, cho nên ngài mới hết sức lấy làm lạ. Thì ngày hôm sau đó, ngài mới mời ngài Huệ Năng vào thất, mới gàn hỏi những cái nghĩa lý sâu xa đó về gió và phướng đó. Thì ở đây thì nó gọn hơn, nhưng mà căn bản là câu chuyện gió và phướng động. Thì câu chuyện này mình đọc quá nhiều quen rồi, cho nên mình thấy thường, nhưng mà lúc đó là một cái chấn động. Bởi vì là một ông cư sĩ mà hai ông tăng mà luận mãi không ra, còn ông cư sĩ mà mới nói cái sao thấy cái lý nó sáng tỏ liền, cho nên thấy rất là đem lạ. Mà mình xét kỹ thì mới thấy cái ý sâu trong đó, phải không? Không có gió, không có gió thì làm sao mà phướng nó động được, phải không? Có cái phướng mà không có gió làm sao động, mà nếu không có cái phướng thì làm sao thấy gió động, biết gió động? Gió thổi trong hư không làm sao biết động được, mà có phướng mới thấy biết động. Thì như vậy nói cái nào cũng là một bên thôi, không? Mà cãi máy mà đã chấp một bên, cho nên cãi máy nó cũng không ra lẽ, mà lại gió và phướng thì nó là cái vật vô tri, cho nên cãi máy nó cũng đâu có biện bác gì. Nói cái nào nữa cũng nói thôi, chứ mình tự mình nói thôi, chứ nó đâu có biện bác gì, nó cũng đâu có cãi lại, phải không? Cho nên mà chính do cái tâm cãi giả của mình đó, nó động trước rồi, do cái tâm cãi giả đó thì nó động trước rồi đó. Nhưng mà cái ý sâu hơn nữa là nếu mà không có cái thấy biết mà động đây á, thì có gió có phướng không thành vấn đề gì hết, phải không? Có gió có phướng mà không có cái thấy biết động này á, thì nó có thành gì không? Đâu có thành vấn đề gì. Cho nên là xôi trở lại cái thấy biết động đó, cái đó mới là cái trọng tâm của vấn đề. Mà đã thấy rõ chỗ này rồi thì hết cãi, đâu cãi nữa, không? Đó thì đó mới là cái căn bản. Cho nên rồi thấu suốt cái đó mình mới thấm thía được cái ý nghĩa sâu trong đó. Cho nên nghe như vậy rồi thì ngài Ấn Tông đó, ngài mới giật mình đó, không? Mời lên hỏi nghĩa lý thì mới thấy rõ. Thì ngài hỏi nghĩa lý thì ngài nghĩa là thấy ngài nói năng cái lời lẽ giản dị mà lý nó xác đáng, không có theo văn tự. Thì để thấy rằng cái người mà đã thấy thấu suốt rồi á, thì mình nói ra thì từ trong cái chỗ thấy của mình nói, cho nên là có khi nó không có mà gọi là mắc kẹt nặng ở trong văn tự, nhưng mà cái lý nó vẫn sáng sủa. Còn có khi mình nghĩa là quá nặng ở trên văn tự á, trao chuốt lời lẽ cho nó văn qua bóng bẫy, nhưng mà là nói nó cũng không ra lý. Thì đây ngài An Tông á, ngài mới thấy như vậy, cho nên ngài mới thấy không phải phi thường, nên ngài mới hỏi đó, thì mới vỡ lẽ ra, thì chính là ngài đó là được truyền y bát của Ngũ Tổ, mới xin đem ra cho đại chúng thấy đó. Thì bây giờ ngài mới hỏi về cái phó chúc của Hoàng Mai, cái chỉ dạy như thế nào đó. Thì đây thì Lục Tổ ngài mới đáp, thì Hoàng Mai đó chỉ dạy tức là không, tức không có chỉ dạy gì, mà chỉ luận về kiến tánh thôi, không? Mà chẳng luận về thiền định giải thoát. Bởi vậy cho nên ngài Ấn Tông ngài nghe vậy như vậy đó, lấy làm lạ liền, không? không có chỉ dạy hết á, chỉ luận về kiến tánh thôi, còn không có luận về thiền định giải thoát gì hết. Mà người tu á mà không có nói thiền định giải thoát gì thì tu cái gì đấy. Cho nên ngài Ấn Tông ngài hỏi lại liền, tại sao lại chẳng có luận thiền định giải thoát? À, thì ngài mới bảo đó, vì đó là cái pháp thuộc về hai, chẳng phải Phật pháp, mà Phật pháp là pháp chẳng hai. Thì vậy mình thấy sao mà gọi là luận về thiền định giải thoát mà là cái pháp hai chẳng phải Phật pháp. À, cho nên đây là những cái gọi là cái tôn chỉ mà của thiền đó, cho mình thấy rõ đó. Thiền định là sao? Định là đối với động, phải không? Định là đối với động. Giải thoát thì đối với triền phược, là trói buộc. Thì pháp hai rõ ràng, pháp đối đãi, phải không? Cho nên ngài nói rằng ở đây chẳng có luận thiền định giải thoát gì, mà chỉ luận kiến tánh thôi. Thấy tánh là căn bản thì giải quyết được cái mọi vấn đề. Còn luận cái này cũng là luận trên cái đối đãi. Thì ở đây ngài Ấn Tông ngài mới hỏi, thì thế nào là cái pháp chẳng hai của Phật pháp? Thì ngài Huệ Năng ngài mới bảo đó, nghĩa là pháp sư đã giảng kinh Niết Bàn thì tất nhiên đã rõ được cái Phật tánh là cái pháp chẳng hai của Phật pháp. Thì ngài mới dẫn đó, như là Bồ Tát Cao Quý Đức Vương mà bạch Phật, người phạm bốn giới trọng, tạo tội ngũ nghịch và hạng nhất thiên đề thì sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Mấy chỗ này nghe kỹ thì mới thấy cái ý sâu. Thì Phật mới bảo thiện căn thì có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh thì chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên chẳng đoạn. Đó là gọi chẳng hai. Thứ hai nữa, một là thiện, hai là bất thiện. Tất nhiên là có thiện, có bất thiện, thì tất nhiên là có hai. Còn Phật tánh thì chẳng thiện, chẳng phải chẳng thiện. Đó, cho nên gọi là chẳng hai. Cũng như là quẩn và giới thì thấy là hai, nhưng mà phàm phu thấy hai, người trí thì rõ suốt tánh nó không hai, tánh không hai, đó tức là Phật tánh. Đó, thì ngài luận nghĩa đó, lời nó đơn giản nhưng mà ý nó xác đáng. Nhưng mà chỗ này á thì có người họ nghi như vậy, thì Lục Tổ nghe kinh Niết Bàn hồi nào mà ngài viết như vậy? Ở trong đây thì không có nói, nhưng mà trong truyền Đăng Lục á thì có dẫn một đoạn. Tất nhiên là lúc mà sư Từ Giả Mẹ đó, thì khi mà đi đến Thiều Châu thì có kết bạn với ông Lưu Chí Lược. Thì ông Lưu Chí Lược này có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng. Thì bà ni Vô Tận Tạng này á, thì bà hay thường tụng kinh Niết Bàn. Đó, cho nên là sư khi mà nghe được á thì ngài mới vì cô này mà giải thích nghĩa lý. Thì cô ni này mới cầm cái quyển kinh hỏi chữ ngài. Thì ngài nói rồi, chữ thì không biết nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Đó. Chữ không biết nhưng mà nghĩa cứ hỏi. Thì cô ni này mới nói, chữ còn chẳng biết thì làm sao hiểu nghĩa nổi. Đó. Thì ngài mới nói, diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến văn tự. Đó. Tức là cái nghĩa, cái lý mà sâu xa của chư Phật đó không có quan hệ gì đến văn tự. Thì cô ni này mới nghe như vậy mới lấy làm lạ, mới đi nói với những cái bậc kỳ túc ở trong làng. Nói rằng Năng á là người có đạo tâm, nên thỉnh cúng dường. Thì như vậy khi ấy thì những người trong làng đó mới đua nhau đến mà gọi là chim lễ đó. Thì gần đó có chùa Bảo Lâm mà đặt xưa rồi, thì mọi người mới bàn nhau sửa sang lại để mời sư ở. Thì bốn chúng vân tập mà thành một ngôi bảo phường. Thì cái chỗ này thì nói nó hơi nhiều. Lúc này ngài còn cư sĩ mà bốn chúng vân tập rồi thì nó hơi nhiều. Nhưng mà một hôm á thì sư mới tự nghĩ, ta cầu đại pháp thì há có thể dừng ở giữa đường sao? Cho nên là sáng hôm sau thì sư mới bèn đi lên đường, thì đến cái phảng thất đá ở trong cái ngọn núi Tây Sơn của huyện Xương Lạc, thì gặp thiền sư Trí Viễn. Thì thiền sư Trí Viễn gặp đó rồi ấy, thì ngài mới thưa hỏi thêm. Thì ngài Trí Viễn ngài mới nói, ngài xem cái thần thái của ông ấy, thì rất là sáng sủa, thì ông chẳng phải là người thường. Tôi nghe Bồ Đề Đạt Ma ở Tây Vức đã truyền tâm ấn cho Hoàng Mai, vậy thì ông hãy qua đó để mà tham hỏi. Thì như vậy sư mới bèn từ giả mà thẳng đến chùa Đông Thiền ở Hoàng Mai. Thì như vậy cho nên rồi nó mới có cái đoạn là ngài, như vậy là ngài cũng đã có nghe qua cái kinh Niết Bàn của cô Ni Vô Tận Tạng, cho nên ở đây thì ngài mới dẫn á, mới dẫn như là mới hỏi lại ngài Ấn Tông là pháp sư dẫn cái Niết Bàn thì đã rõ nghĩa Phật tánh đó, không? Thì như vậy đó là cho thấy là nó giải được cái nghi này đó. Thì ở đây là mình thấy rõ cái lời mà luận của ngài đó, không? Nghĩa là Phật tánh là cái tánh chẳng hai, không? Cho nên rồi thiện căn, không? Thiện căn á thì sao? Thiện căn á thì là có thường, có vô thường, tức là có đối đãi. À, bởi thiện căn là cái quân tập, không phải là cái sẵn có, phải không? À, thiện căn là quân tập, cho nên nếu mà quân tập cái thiện căn vô lậu á thì gọi là nó thường. À, vô lậu thì nó thường cho đến khi mình chứng quả, phải không? Còn cái thiện căn hữu lậu á thì tất nhiên nó vô thường. Hữu lậu là những cái phước hữu lậu thì tức là có khi nó hết thôi, gọi là vô thường. Thì như vậy đó là cái pháp đối đãi. Còn Phật tánh thì dù là thường hay vô thường, nó không thuộc thường hay vô thường, có thiện căn hay không thiện căn thì cái Phật tánh nó cũng vẫn hằng như vậy thôi, nó không có mất. Không có thiện căn thì nó ẩn nó thôi, có thiện căn thì nó hiển bày, chứ còn cũng không có mất. Về thiện căn thì nó không có thuộc trong thường hay vô thường, cũng không có thuộc ở trong thiện hay bất thiện. Thì vậy cho nên nó vượt ngoài cả hai. Thì như vậy đó mới là nghĩa Phật tánh. Cho nên ngài luận rất là ý, rất là sáng sủa. Cũng như quẩn và giới, quẩn là năm quẩn, giới là 18 giới. Thì năm quẩn 18 giới thì đứng về cái nhìn mà của phàm phu á, theo cái mắt phàm của mình á, thì mình thấy có hai. Năm quẩn thì khác, còn 18 giới là khác, phải không? Có hai. Nhưng mà đứng về cái trí á, mình rõ cái tánh giác ở trong đó thì nó không hai, phải không? Cái tánh giác ở trong năm quẩn, cái tánh giác ở trong 18 giới thì tánh giác ở đâu có hai, không? Mà tánh không hai đó mới chính là Phật tánh đó. Thì thấy rõ ngài luận nó rất là đơn giản mà cái lý nó rất là xác đáng, không? Cho nên ngài Ấn Tông ngài mới khen, vui mừng ngài chắp tay, ngài mới nói như vậy thì chỗ mà tôi giảng kinh cũng giống như là ngói gạch thôi, còn ngài luận nghĩa giống như là vàng ròng vậy. Cho nên là sau đó thì ngài mới vì ngài Huệ Năng mà cạo tóc rồi mới thờ làm thầy đó. Thì như vậy từ ngày đó là ngài Huệ Năng ngài mới kể hết đấy, không? Thì đây là nó gọn, còn trong cái phần duyên khởi thì mới nói rõ là trong cái giới đàn này ai mà truyền giới rồi yết ma gió thọ đó thì đó là mình học rồi, không?